Khánh và Bích Huyền xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Chân Trời Mới. Để mở đầu cho tiết mục từ Á sang Âu tuần này là đề tài nói đến việc Bình Nhưỡng vừa gửi người đi học về kinh tế mậu dịch ở các nước tư bản, nhưng vẫn ra tay cướp đoạt tài sản các xí nghiệp Nam Hàn đang đầu tư ở Bắc Triều Tiên. Kính mời quý thính giả theo dõi qua sự tóm lược của Đinh Ngọc Khánh và Bích Huyền.
Hơn cả thập niên trước, Bình Nhưỡng đã từng gửi nhiều quan chức phái đoàn sang Trung Quốc và Việt Nam để tìm hiểu về chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính ông Kim Chí Nhật, lãnh tụ của Bắc Triều Tiên, mỗi lần sang thăm hỏi các lãnh tụ ở Bắc Kinh đều dành thì giờ đi quan sát tình hình sinh hoạt kinh tế của Trung Quốc, từ việc mua bán ở ngoài chợ cho đến các xí nghiệp sản xuất. Có lẽ vì thấy mô hình kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam đang áp dụng không phù hợp với Bắc Triều Tiên, cho nên ông Kim Chí Nhật chẳng mặn mòi gì mấy với chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và Việt Nam. Vì vậy, người ta vẫn thấy Bắc Hàn khép cửa, lui về cố thủ trong lô cốt của nền kinh tế tập trung, bao cấp theo đường lối xã hội chủ nghĩa, cho dù mấy chữ đằng sau đã được gạch bỏ cách đây đúng một năm.
Kết quả của việc cố thủ này chỉ làm cho Bắc Triều Tiên nghèo đói thêm. Có lẽ vì đó mà mới đây Bình Nhưỡng đã gửi 6 vị giáo sư đại học sang Gia Nã Đại để học hỏi về các môn kinh doanh quốc tế, kinh tế quốc tế, tài chính và mậu dịch thế giới. Theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn, thì 5 vị giáo sư đại học tổng hợp Kim Nhật Thành và 1 vị giáo sư của Đại học Nguyên Sơn được Đại học British Columbia của Gia Nã Đại cấp học bổng sang tu học các bộ môn như vừa kể trên. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng cho người sang các nước tư bản học hỏi về nền kinh tế thị trường tự do theo luật cung cầu tự nhiên, chứ không phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa quái gở như Trung Quốc và Việt Nam. Năm 1990, đã có một số cán bộ, quan chức được gửi sang Thụy Sĩ học. Năm 1995 đến năm 1997, cũng có gửi mấy phái đoàn sang Nga tu học về ngành kinh tế mậu dịch của tư bản. Nhưng lần này, người được gửi đi học là các vị giáo sư đại học và thời gian học kéo dài 6 tháng, chứ không phải vài tuần như trước đây.
Theo các chuyên gia kinh tế, thì hẳn nhiên mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Trung Quốc và Việt Nam đang áp dụng, cho dù rất quái gở, nhưng vẫn thích hợp với Bắc Triều Tiên, vì nhà nước vẫn chủ động chi phối. Chứ một nền kinh tế tự do theo quy luật cung cầu ở các nước tư bản, thì làm sao Bắc Triều Tiên chấp nhận được, vì nó là khắc tinh của những chế độ cộng sản độc tài. Thành ra việc gửi 6 vị giáo sư đại học sang Canada để gọi là tu học về kinh tế thị trường tự do chỉ làm cảnh cho vui vậy thôi, chứ áp dụng sao được khi mà luật lệ ở Bắc Triều Tiên vẫn còn cứng ngắc theo đường lối cộng sản độc tài, tước đoạt mọi quyền tư hữu của người dân và luôn tìm cách giật tài sản của những công ty nước ngoài đang đầu tư tại Bắc Hàn. Điển hình là vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, chính quyền Bình Nhưỡng bỗng nhiên ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc đang đầu tư ở khu du lịch quanh vùng núi Kim Cương với lý do rất nghịch nghĩ. Chỉ vì tập đoàn này ngưng việc đưa khách du lịch sang. Thật ra, đâu phải nhóm Hyundai không muốn đưa du khách sang, nhưng vì mọi người không dám đến vùng núi Kim Cương xem thắng cảnh. Vì tại đây, một nữ du khách người Nam Hàn bị lính Bắc Hàn bắn chết một cách vô cớ vào năm 2008. Mà cho dù không dẫn du khách sang thì cũng đâu có quyền tịch thu toàn bộ tài sản của người ta như thế.
Không dám mở cửa giao thương vì sợ mất quyền lực, nên rút cuộc chính quyền Bình Nhưỡng chỉ còn nước đi ăn xin viện trợ và làm những chuyện phi pháp như bán ma túy, vũ khí hay in tiền đô la giả. Nhưng những việc làm phi pháp này đâu còn dễ dàng như xưa nữa. Vì Bắc Kinh đã chi tiền cho Bình Nhưỡng quá nhiều rồi, khó mà xin thêm được nữa, nên ông Kim Chính Nhật phải sang Nga gặp Tổng thống Dmitry Medvedev để xin viện trợ. Nhưng một viên chức cao cấp ở Điện Cẩm Linh cho các ký giả hay rằng Nga khó mà thỏa mãn yêu cầu của ông Kim Chính Nhật. Theo các nhà ngoại giao Tây Phương ở Bình Nhưỡng, thì trước đây Bắc Triều Tiên không đồng ý để cho Nga đặt ống dẫn khí đốt sang Hàn Quốc, đi ngang qua lãnh thổ của mình, nên Moscow mới cho tung tin này ra để nói cho ông Kim Chính Nhật biết rằng nếu phản đối sẽ không nhận được viện trợ. Chính vì lẽ đó mà trong cuộc hội đàm vừa rồi với Tổng thống Nga, ông Kim Chính Nhật dù không muốn cũng phải đặt bút xuống ký.
Còn chuyện hứa với Tổng thống Medvedev là Bình Nhưỡng sẽ cho đông lạnh kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân và sẵn sàng trở lại bàn hội nghị 6 nước, thì phải chờ một thời gian nữa mới biết. Vì trước đây, Bình Nhưỡng cũng đã từng hứa như thế với Bắc Kinh, nhưng sau đó thì hành động trái ngược lại. Thêm một chuyện đáng lưu ý khác nữa là ông Kim Chí Nhật chấp nhận việc Nga đề nghị gửi người sang chỉ dẫn cho ông đại tướng trẻ Kim Chính Ân một số kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế của thế giới hiện nay để có những quyết định hợp lý trong chính sách đối ngoại. Khi chấp nhận đề nghị đó của Nga, nhiều người nghĩ rằng ông Kim muốn giảm bớt phần nào ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng chắc chắn Bắc Kinh sẽ không bao giờ để mất sự chi phối của mình lên chính quyền Bình Nhưỡng.
Kính thưa quý thính giả, trong tuần qua, tàu ngư chính của Trung Quốc lại tiếp tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, khiến cho vùng Bắc, Biển Đông trở nên căng thẳng. Kính mời quý thính giả lắng nghe qua sự trình bày của Đinh Ngọc Khánh và Bích Huyền.
Rạng sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, lực lượng phòng duyên Nhật Bản phát hiện hai chiếc tàu ngư chính của Trung Quốc đang lảng vảng xung quanh vùng đảo Senkaku, và đến 6 giờ 30 sáng cùng ngày thì một trong hai chiếc tàu này mang bản số ngư chính 31.001 lấn vào hải phận Nhật Bản. Lực lượng phòng duyên Nhật đã ra sức truy đuổi, khiến tàu ngư chính này phải tháo chạy ra khỏi lãnh hải của Nhật. Cuốn video thu lại từ đầu đến cuối cuộc truy đuổi này đã được chuyển ngay cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nhật để làm chứng cớ kháng nghị với chính quyền Bắc Kinh về chuyện tàu ngư chính Trung Quốc cố tình xâm phạm lãnh hải Nhật. Trưa chiều ngày 24, Bộ Ngoại giao Nhật đã gọi đại sứ Trung Quốc đến để kháng nghị, đồng thời cũng chỉ thị cho vị đại sứ của mình ở Bắc Kinh đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu phải ngưng ngay những chuyện xâm phạm lãnh hải như thế trong tương lai.
Tối ngày 24, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Mã Triều Húc họp báo nói rằng chúng tôi bỏ ngoài tai những lời kháng nghị của Nhật Bản vì đảo Điếu Ngư đó là lãnh thổ bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Ông Húc còn nói thêm rằng vụ tàu hải quân Nhật Bản hút tàu đánh cá Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái tại vùng đảo Điếu Ngư thuộc chủ quyền của Trung Quốc, thay vì phải lên tiếng xin lỗi và bồi thường thiệt hại, thì Bộ trưởng Ngoại giao Nhật lúc đó là ông Mahara lại còn ra mồm lên tiếng phản đối. Chính ông Mahara là người đã làm cho tình hình bang giao giữa hai nước trở nên căng thẳng. Chẳng có lợi gì cho cả đôi bên, sau vụ này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của chúng tôi đã ra lệnh phải gửi thêm tàu ngư chính đến vùng đảo Điếu Ngư để gia tăng tuần tiễu. Các ký giả Nhật có mặt tại buổi họp báo đó hỏi rằng, xin hãy cho xem bằng chứng về chuyện, ông nói là tàu hải quân Nhật hút tàu đánh cá Trung Quốc, trong khi vụ việc ấy ai cũng thấy tàu đánh cá Trung Quốc hút vào tàu tuần duyên Nhật. Làm gì có bằng chứng mà đưa ra nên ông Húc không trả lời và chấm dứt cuộc họp báo. Theo các nhà ngoại giao Tây Phương ở Bắc Kinh, thì tại sao Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại đưa tên ông cựu ngoại trưởng Mahara của Nhật ra để công kích vào lúc này?
Vấn đề dễ hiểu, vì ông Mahara là người phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật. Hiện nay, ông Mahara đang chuẩn bị ra tranh cử chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ. Nếu thắng cử, ông Mahara sẽ trở thành Thủ tướng Nhật vào tháng 9 sắp tới. Bắc Kinh muốn tạo ấn tượng là nếu ông Mahara lên cầm quyền sẽ làm cho tình hình ngoại giao giữa hai nước căng thẳng thêm mà thôi. Bắc Kinh tạo ấn tượng này để hy vọng những đảng viên dân chủ Nhật sẽ không bỏ phiếu cho ông Mahara vì sợ tình hình phức tạp thêm. Nhật Bản đã nhìn thấy rõ hiểm họa xâm lăng của bá quyền Trung Quốc cho nên ra sức bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Chính quyền thì làm theo trách nhiệm của chính quyền, người dân thì làm theo bổn phận của mình đối với đất nước. Vậy mà còn chưa làm cho Bắc Kinh bỏ mộng xâm lăng. Trong khi cùng một hiểm họa đó, thì chính quyền Hà Nội lại ngăn cấm, không cho người dân thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc. Còn về phần nhà nước thì chỉ phản đối chiếu lệ. Cứ cái đà này, chẳng bao lâu nữa, Trung Quốc sẽ nuốt chửng Việt Nam cho mà coi.
Đến đây đã chấm dứt tiết mục Từ Á sang Âu. Đinh Ngọc Khánh và Bích Huyền xin kính chào tạm biệt quý thính giả và mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình này vào tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ của đài Chân Trời Mới.
quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kHz chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.